Kính thưa thầy, con xin đọc bài Vì cớ sao tu Bồ đề. Phật không có pháp, pháp tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác.
Mà đây là không có pháp phát cái tâm ấy, cho nên không có cái pháp nhất định nào. Mỗi người phải tùy được Phật khai mở cho chúng mình. Phật nói bao nhiêu kinh là bởi vì bao nhiêu căn cơ mỗi người mỗi khác, làm cho họ tỉnh được ra. Thì không có một cái pháp nào nhất định cả. Miễn là cứ làm sao hôm nay Phật như ở trong Lăng Nghiêm, Phật giơ bàn tay rồi Phật nắm bàn tay, rồi có khi thì Phật làm hào quang, có khi thì Phật dùng lời nói để Phật giảng. Đó, Phật dùng đủ cách để cho chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình. Cho nên không có một pháp nào nhất định. Chỉ dùng một pháp ấy mà để phát tâm thì không có. Con nói tiếp, ý ông nghĩ sao Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng? Ban nãy là không có pháp phát tâm, còn đây là không có pháp mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây ông tu Bồ đề, ông ấy dè dặt, ông ấy không dám nói thẳng là không có. Ông nói là như chỗ con hiểu qua lời Phật nói này, thì ở nơi Phật Nhiên Đăng không, Đức Phật không có pháp, không được một pháp nào, không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nhưng mà thật chính ra là Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Đức Thích Ca thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, mà tại sao lại bảo không được pháp nào? Không phải Đức Nhiên Đăng cho mình một cái gì mới. Ở đây nói Phật giải nghĩa, này tu Bồ đề, nếu có pháp Như Lai được. Con nói tiếp đi, cái đoạn đấy Phật giải nghĩa thế nào? Như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, vô trí vô đắc, bởi vì vô ở đắc. Đấy, nếu mà ông Thích Ca ông ấy còn không có trí tuệ, mà đến nỗi ông ấy thấy rằng ta chứng quả đây đó, ta được một cái đặc biệt, thế thì Đức Nhiên Đăng ngài có thọ ký cho ông?
Dạ kính bạch cho thầy không ạ.
Đấy, bởi vì Đức Thích Ca ngài có trí tuệ, ngài nhận thấy mình thành quả vị Phật đây, tức là nhận ra được cái tánh mà tất cả thánh phàm đều sẵn có đầy đủ. Mình ngài nhận ra được tất cả chúng sanh nó đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, bởi vì ngài thấy được cái tánh bình đẳng ấy. Đấy, tất cả chúng sanh nó cũng có đủ. Thế cho nên Đức Nhiên Đăng mới thọ ký. Còn nếu mà ngài còn thấy ta đắc một cái pháp đặc biệt hơn hết thầy, thì như vậy Đức Nhiên Đăng ngài không có thọ ký.
Yeah.
Như Lai tức là nghĩa như của các pháp.
Dạ, yeah. Như Lai tức là nghĩa như của các pháp.
Trong kinh Lăng Nghiêm có nói như tất cả bảy đại là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Nhớ học kinh Lăng Nghiêm không?
Dạ.
Yeah. Đấy, ở đây nói Như Lai là nghĩa như của các pháp, tức là nói cái nghĩa ấy.
Yeah.
Vậy con giảng thì bây giờ Nguyên Hương giảng đi.
Yeah.
Thế nào Như Lai tức là nghĩa như của các pháp?
Yeah.
Các pháp đây tức là tất cả những các pháp nhân duyên giả hợp, như cái thân mình, như cây ổi, cây xoài, cái nhà, cái vườn, cái rừng. Đấy, tất cả các pháp. Tất cả các pháp là những cái sanh diệt. Mà Như Lai, Đức Phật ấy, là gì? Đức Phật là nghĩa như của những các pháp. tức là Đức Phật là cái tánh không sanh không diệt, cái Như Lai Tạng là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế là chữ như là cái nghĩa như của các pháp, tức là cái tánh chân thật, cái tánh không sanh diệt, cái thể chân thật. Còn các pháp đây là những cái sanh diệt hư vọng, hư vọng gọi là tướng, này, gọi là ổi, là xoài, là nguyên hương, là bảo đức, là những cái là hư vọng. Mà bản thể của cái hư vọng này chính là Như Lai, chính là ông Phật, là chữ như, cái không sanh không diệt. Đấy, vậy thì Như Lai là gì? Như Lai là từ cái tánh chân như ấy mà bây giờ hiện cái tướng ra. Đấy, Đức Phật ngày hiện cái thân ở xứ Ấn Độ, thì cái thân mà hiện lên đây ấy, là từ cái tánh chân như ấy mà hiện ra. Thì cái tánh chân như ấy là cái nghĩa như của các pháp, là cái thể tánh vô sanh bất diệt, bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên Đức Phật thành đạo gọi là ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác, tức là Như Lai là bản thể của tất cả những cái sanh diệt này. Tiếp, nếu có người nói ở trong đây không thật không hư, giờ trước mình quên, giờ bây giờ mình nhận được cái tánh của mình, sử dụng được tánh của mình, cho nên tức là mình cũng có được, chứ không phải là hoàn toàn không được gì. Thế nên Như Lai nói, nói tiếp, đều là Như Lai Tạng cả, đều là Phật Pháp. Mà cho đến cái như Hòa Thượng giảng đó, cái người người ta sân giận, người ta đến ta mắng mình đó. Thì mà nhờ cái sân giận của người ta mà rồi mình tu cái hạnh, mình biết cái thân này huyễn, mình mới nhớ đến cái tánh bất, cái trí bất nhã, mình tỉnh ra, cái thân này không đáng kể, cái thân này huyễn, cho nên mình thành cái đức nhẫn nhục khiêm tốn. Thế thì cái sân giận của người ấy mà giúp cho mình thành đạo giác tỉnh, thì cái sân giận ấy nó có phải là Phật Pháp không?
Dạ phải, dạ phải.
Đấy, cho nên tất cả những cái gì có lợi ích, làm lợi ích cho chúng sanh thì đều gọi là Phật Pháp. Ừ. Cho nên tất cả những cái pháp mà biết dùng, mà sử dụng được lợi ích thì đều là Phật Pháp cả. Nguyên Hương nói tiếp, này Tu Bồ Đề, cũng như cái sân giận của cái người kia đó, nó không phải là pháp. Tại sao? Cái tâm sân giận là cái hư vọng, theo duyên nó giả hiện lên xong lại tan đi, thật là cái không có. Thế cho nên gọi là nó không phải là cái sân giận, nó không phải là sự thật, nó là cái hư vọng. Thế nhưng mà bây giờ đang hiện cái tướng sân giận lên, thì mượn cái danh, cái tên gọi là cái sân giận, cho nên gọi là sân giận. Thì các pháp khác nó cũng thế, nó hư vọng đấy, nó không thật, nhưng mà tạm dùng cái lời nói để phân biệt. Tu Bồ Đề thí như có thân cao lớn.
Thưa Phật, kính bạch Thầy, con xin đọc bài. Này Tu Bồ Đề, thí như có người thân cao lớn.
Thân đó nó có thật không đã?
Dạ, con kính bạch thầy, ngay cái thân con thì không có thật ạ.
Ờ, cái thân đã không có thật thì cái chuyện lớn với nhỏ đứng ở chỗ nào? Đó là một nghĩa. Còn ngay cái chữ nhớ lớn ấy, nó cũng là nghĩa tương đối thôi. Ví dụ như cái người này, cái thân to bằng quả núi đi thì gọi là cái thân lớn. Nhưng nếu có cái thân to bằng quả đất thì cái thân, cái quả núi ấy đã gọi là lớn được chưa?
Được chưa ạ.
Ừ, cho nên cái lớn nó không có cỡ. Lớn với nhỏ là cái danh từ tương đối mà thôi, chứ không có thật. Con nói tiếp, này Tu Bồ Đề.
Dạ. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế.
Chẳng cái đoạn trên, cái đoạn con vừa đọc. Bồ Tát là nói tắt, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề là giác tình, Tát Đoà là hữu tình. Một hữu tình giác tình thì mới gọi là Bồ Tát. Còn nếu còn thấy có ta, có người, thấy những các pháp thế gian là có thật thì cái vị ấy chưa giác tỉnh. Chưa giác tỉnh thì không phải là Bồ Tát. Thế cho nên hễ còn chấp ta, người, chúng sanh, thọ già thì không phải là Bồ Tát. Bởi vì chưa có Bồ Đề, chưa có giác tỉnh. Con nói tiếp, này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát...
Yeah.
Con thấy ta phải trang nghiêm khỏi Phật, ta phải lo cái tương lai ngày mai, cho nên phải lo trang nghiêm khỏi Phật. Trang nghiêm khỏi Phật nghĩa là làm gì? Phải độ chúng sanh về tất cả mọi mặt. Thế thì độ chúng sanh gọi là trang nghiêm khỏi Phật. Thế cho nên nói trang nghiêm không phải là trang nghiêm, không phải là bôi son bôi phấn hay là mang vôi mang gạch mà xây cất, mà đây trang nghiêm tức là độ chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh thì gọi là trang nghiêm. Đây tức là lời kết luận lại, Phật tổng quát lại cái nghĩa trên Phật đã giảng. Giờ tóm tắt lại và nói thì Bồ Tát là phải có trí tuệ giác tỉnh. Thế nếu mà Bồ Tát mà có trí tuệ giác tỉnh, thông đạt được, biết là không có ta, không người, không chúng sanh. Thế Bồ Tát mà có cái trí tuệ Bồ Đề như vậy, có bát nhã như vậy, thế thì gọi là Bồ Tát. Nghĩa là bất luận chúng sanh nào, nó có cái trí tuệ giác tỉnh thì gọi là Bồ Tát. Chữ Bồ Tát là quan hệ ở chữ Bồ Đề, là có sự giác.